Thưa thầy, những việc mình thấy trong giấc mơ có phải là nó phát ra từ tâm mình không? Và những việc mình làm đó là phải từ tâm mình đó.
Từ tâm mình có nhiều cái, nhiều người kiếp trước có tu rồi nó thể hiện những cái chuyện của kiếp trước để nó nhắc mình. Mình ăn năn hối cải để mình đã tu.
Như vậy trong giấc mơ mình thấy những việc mình làm đó, rồi sau giấc mơ mình suy nghĩ lại mình thấy là không có thể làm như vậy. Mình thấy
mình ăn năn
trong giấc mơ như vậy là trái với lương tâm.
Mình ăn năn
không có thể làm như vậy.
Mình ăn năn
thì đâu có đúng là như cái lương tâm của mình.
Mình ăn năn. Mình ăn năn để chi? Mình thấy là thấy cái vía nó biến thể thôi. Mình ăn năn là mình giáo dục cái vía đừng có tiếp tục làm những cái chuyện đó. Phải đi theo cái nguyên ý của chủ nhân không? Từ bi hỷ xả. Thấy không? Chứ không có chim bao làm sao có cơ hội giáo dục mình.
Chứ là những việc mình thấy đó là do cái vía của mình.
Cái vía mình biến thể. Cái chuyện ham muốn nhiều rồi nó biến thể vậy thôi. Nó không có gì hết. Khi mà vía với hồn khác, cái hồn đó, tôi muốn đi chơi thì cái vía nó lo nó kiếm đường cái đường đi sao, lên số mấy, quẹo số mấy, cái vía nó phải lo lúc đó cái hồn mới đi. Thủ tướng lo trước, tổng thống đi sau, nó cũng như một cái quốc gia vậy.
Thầy làm sao để diệt cái tâm dục?
Cái tâm dục là mình phải trì niệm pháp. Phải niệm Phật thì cái tâm dục nó mới hết. Cái gì kêu mình dục? Ứ động nó dục cái gì? Con thấy không? Còn bây giờ con lấy cái túi ni lông mà con đựng nước nóng á, con bóp thì thiệt chặt á, nó phải xịt ra cái gì? Cái chỗ đó nóng, nó ứ động nó mới dục. Mà mình niệm Phật thét nó giải ra, cái bộ đầu nó mở ra. Cái gì nó vừa chuyển động là mình hướng về cái chỗ đó, nó không có dục. Nó dẹp cái cơ quan đó luôn.
Nó là cái tâm.
Rồi cái tâm mình hướng thượng. Tâm mình hướng thượng đâu còn dục nữa. Mình niệm Phật thì tự nhiên cái tâm nó phải hướng thượng. Mà cái cấu trúc hướng thượng nó phải từ ly từ ti kết hợp. Chứ không phải khi không mà làm được. Cho nên phải niệm nhiều thì nó mới mở nhiều. Nó mở nhiều nó kết thành một cái tâm. Cái tâm là cái hạnh đức. Hạnh đức con người. Muốn có cái hạnh đức là không nghĩ xấu của người khác, và hiểu mình và sửa mình, nó mới có cái đức. Có cái hạnh đó nó mới có cái đức. Hạnh đức là qua dân Phật. Tâm không còn ma quỷ làm sao mà nằm chim bao thấy ma quỷ. Tâm còn ma quỷ thì thấy ma quỷ, không có ma quỷ làm sao ma quỷ. Thấy không? Cái điện năng mình nó dồi dào, nó khai mở rồi không có bị nào.
Nhiều khi con xuất vía đi trong thân thể, có những cảnh giới, có những cô gái đó tới mình về mấy cô gái
đó là tại mình niệm Phật chưa có đủ. Tất cả vạn linh trong cơ thể mình đồng niệm như mình là không có bao giờ xảy ra vụ đó. Thì trong bản thể mình chỉ niệm Phật thôi, chứ không có trách nhiệm mà cho dưới niệm Phật. Cho nên rảnh ngồi đi làm gì ta ngồi ta niệm Phật, niệm coi giáo dục ở dưới này tất cả nó sẽ học, nó phải niệm y như mình. Trong giờ làm việc giờ thiền mình nghe nó niệm rồi, nghiêng bên tay trái nghe bên trái, nghiêng bên tay mặt nghe bên tay mặt, cả đồng tu tới giờ nó đồng tu hết. Thì nó đâu có thì giờ mà dục. Con người ở thế gian mà muốn dục mà bận việc quá đâu làm gì dục được, phải không? Tại vì rảnh quá nó mới dục. Còn cái cơ tạng và nguyên lý của âm dương mà cái châu luật, cái cycle nó chạy đều với hòa hợp với vũ trụ này, nó đâu có thì giờ rảnh mà nó dựng dục. Nó chạy như vậy, nhâm đốc mà nó chạy đều như vậy, nó làm sao mà nó dục mà khi mà cái đầu nó không thấy sáng là nó không chịu được. Người dục là cái óc không có sáng. Dục là đọa, cái óc không có sáng. Dục là tiêu hao, không có phát triển.
Thầy là cho mỗi người làm gì cũng có sợ một con. Con mà không sợ ông rắn phải tao.
Hả? Con sợ rắn là cũng cái dũng chí con không có phát triển. Nhiều kiếp rồi không phải mới kiếp này. Con mới sợ con rắn. Con niệm Phật đi. Con niệm Phật rồi cái thức bình đẳng con mở rồi, con thấy con rắn cũng có gì đâu. nó cũng chờ cơ hội tu mà thôi, chứ không phải sợ. Cái thức bình đẳng con chưa mở con mới sợ. Ở đời cũng vậy, thức bình đẳng mình không mở thì sợ ông nhà giàu, sợ ông quan, sợ cảnh sát. Thức bình đẳng mình mở đâu có sợ ai đâu. Cho nên cũng cần niệm Phật nhiều nó mới quân bình. Quân bình thì thức bình đẳng nó mới mở. Chỉ có Nam Mô A Di Đà Phật là giải quyết hết rồi mà không chịu làm. Đó, nhớ là làm chút thôi rồi bỏ. Phải có giờ có khắc mình phải làm thét nó quen. Hay lắm chứ không phải giỡn đâu.
Thưa Thầy, khi niệm Phật mà nghe tiếng o o bên tai là cái gì?
O o là cái gan, cái nóng của cái gan. Nóng của cái gan mình coi thử mình ăn uống cái gì. Uống nhiều nước chút. Đó. Cái của người quan trọng là tim, gan, thận. Ba bộ phận nó không điều hòa là nó xảy chuyện lôi thôi. Cho nên thanh lọc đây rồi thanh lọc tim, gan, thận. Sau 7 ngày con người nhẹ nhàng.
Đâu lắm.
Nó điều hòa. Sau 7 ngày nó điều hòa. Cái chủ cốt trong cơ thể là tim, gan, thận. Ba bộ phận nó chạy không điều ở lộn xộn. Ăn không được, ngủ không được. Còn mình là chủ á, chứ không phải người khác làm chủ á. Bây giờ thanh lọc rồi mới thấy mình làm chủ. Thì mình phải lo niệm Phật. Mỗi bộ phận có 250 vị tỳ kheo mà mình không có luyện nó niệm Phật thì hư hết. Một bộ phận nghĩ một chuyện là làm bậy. Loạn dâm. Tim, gan, thận không điều hòa là con người loạn dâm. Cũng dâm mà loạn. Cha lấy con, mẹ lấy con, bày đàn bà loạn dâm, đã bị ba bộ phận nó không có điều hòa. Ba bộ phận nó điều hòa, nó sống với trật tự của vũ trụ, nó học luân lý không có làm bậy. Nên cái gì học luân lý đó, con gà không có giết con gà, con người không có giết con người, nên con bò không có giết con bò, con dê không có giết con dê, nó rất có trật tự.
Thưa thầy, thầy giảng phá mê phá chấp cũng như là đừng có mê cái gì hết.
Rồi con đang phá mê phá chấp này, con mê gì con biết không? Mê ăn á, mê xúc ra một đống á, đừng phá mê đó.
Cũng như là đừng có mê ăn hay là đừng
khi
có mê.
Con không mê là con phá luôn chấp luôn.
Đừng có chấp là cũng như là con nghĩ theo cũng như là ai chửi mình hay là ai nói gì mình đừng có chấp hay là
đừng có chấp. Con đừng chấp là con nằm ngửa cho người ta xúc ruột, con đâu có chấp. Phá mễ phá chấp luôn à.
Nhưng mà có nhiều người người ta hiểu sai thầy.
Hiểu sai
cũng như
sao?
Là nói cũng như là phá mê là không có
trong
mê.
Cái gốc mình phá ra nó mới mê, nó mới dập mê. Còn cái gốc không chịu phá nữa còn mê hoài. Nói cái mê ăn là đại mê rồi. Chấp là không cho người ta đụng tới mình á. Bây giờ nằm ngứa cho người ta rút ruột là cho người ta đụng rồi. Phá chấp luôn, không có sao. Giúp đỡ mình khỏe mạnh. Tiến hóa. Thấy không? Từ cái đức tính nhịn nhục mình nó hồi sinh. Và cái lượng từ bi mình nó mở. Thấy không? Thấy có chút xíu công chuyện đó mà nó thay đổi. Sau 7 ngày con thấy con người thay đổi. Chắc chắn là thay đổi. Nó hay lắm. Mình con gái mà nằm chân trai xúc ruột mình nó phá chấp rồi. Hiểu không? Rõ ràng á. Đâu có mất mà phải sợ. Cho nên ở đời họ chấp là họ sợ nguyên cái chuyện không mất không. Ngu ở chỗ đó. Sợ cái chuyện không mất không. Đâu có mất mà phải sợ.
Còn có nhiều người, có người nói với con á là phá chấp á, nghĩa là chị đừng có chấp là ai là chồng là... của chị hay là ai là vợ của ai. Còn đừng có chấp là chị gặp rượu á thì uống rượu, gặp bài thì đánh bài, mà gặp thuốc thì hút thuốc. Như vậy là mới là phá chấp. Như vậy là sai phải không thầy?
Cái đó là cũng nguyên, cũng một cái lý luận phá chấp. Nhưng mà đừng có mê, đừng có mê. Uống rượu để dạy họ tu cũng nên uống đi chứ. Uống rượu mà dạy họ đi giao bờ không nên. Uống rượu mà họ cũng say, mình cũng say, nói thét cái say, mình nói nguy hiểm cái say chỗ nào họ, họ thức tâm họ không say nữa. Thì đó là mình phá chấp. Mình hòa đồng để độ tha. Còn đừng có uống rượu rồi mê rượu, rồi đủ rượu này rượu nọ, rồi mê luôn cái hư cái gan. Hư gan làm loạn cái óc luôn. Phá chấp nó nhiều khía cạnh lắm, chứ không phải đơn thuần một khía cạnh, nhiều lắm. Nhưng mà chung quy mình phải gom gọn cái thức, quân bình trong nội thức của mình, rồi lúc đó mình mới có khả năng phá mê phá chấp. Cái óc mình không quân bình, chập khen cái này chút chê kia, đó là mất quân bình. Nó phải quân bình, thấy cái gì cũng vậy.
Như vậy là con chưa có quân bình á.
Chưa quân bình mới nói nhiều á. Nếu quân bình là con làm thinh rồi, con nói nhiều đâu.
Con nói nhiều là tại vì con không hiểu.
Tại con không hiểu chứ sao. Thì mất quân bình nó không hiểu, quân bình nó hiểu. Nó quan thông, nó quân bình, nó hiểu hết rõ rồi, nó cần phải nói.
Con nghe nói là tủ nhiễm vào thân thể bất an, sắc mến nó sau này lao lý. Nghĩa là rượu không có thể nào uống được. Mà trong lúc mà con chưa có uống rượu mà con nói chuyện người ta còn nghe. Con sai, con nói con uống rượu vô nói chuyện đâu có ai nghe.
Khi mà con hiểu được rượu là gì, con uống rượu không có say. Còn con không hiểu rượu là gì, con uống rượu không có say. Hiểu không? Cái gì ở đời này cũng cay hết, cuộc sống cũng cay, ớt cũng cay, rượu cũng cay. Mà con hiểu được cái cay nó không có gì hết. Con không hiểu cái cay là con chấp ở trong cái cay, con bị cay.
Con thấy con chấp. Tại vì con nghĩ là mình tu để mà sửa, cũng như là tu để mà cho người ta thấy, người ta bắt chước. Cũng chẳng hạn như mình tu, mình gắng làm sao cho nó tốt hơn. Mình nghèo, mình gắng làm sao cho nó giàu hơn. Như vậy là mấy là tốt, người ta thấy. Có nhiều người nói con, nói sao chị Minh, chị tu mà chị giàu quá vậy. Nói thì tôi giàu mấy người mới bắt chước tu, chứ tôi tu mà tôi nghèo quá mấy người đâu có bắt chước. Còn có nhiều người
nói làm giàu làm cách gì mà chị làm giàu được, ăn cướp của người ta giàu hả? Làm sao tôi bắt chước được? Tôi ăn cướp người ta tôi cũng giàu vậy, làm sao bắt chước được? Giàu là giàu trong tâm thức, giàu là giàu sự bình an, giàu là giàu sự thanh tịnh phong phú trong đó, dễ tha thứ và thương yêu. Đó là ông nhà giàu, không sợ sệt mới là ông nhà giàu. Nó giàu tiền bạc mà giàu cái gì? Tiền bạc nó gây động loạn, bệnh là mua súng bắn người ta à, bệnh là bỏ tiền mướn người ta, ban đầu cho lương thiệt cao 2-3 ngày rồi đuổi cổ người ta cho anh ta khổ. Cái đó mình cũng làm mánh lới được vậy, vì đồng tiền.
Nhưng mà người đời ham làm giàu.
Nó ham làm giàu mà chỉ cho họ ham làm giàu cái tâm thức họ. Cái óc họ phong phú, họ dư thừa độ tha, họ đem chân lý độ tha. Đó là người nhà giàu. Đem chân lý để độ tha tự thức, cái người đó là nhà giàu thật sự. Còn người mà nhà giàu tiền bạc không có giá trị đối với người tu. Phải hiểu chỗ đó. Nếu mình tu mình không nghĩ gì giàu gì tiền bạc. Nếu giàu tiền bạc con không chèn ép ta, con sao có tiền. Con hiểu chỗ đó không? Con đi làm thuần tí ngày 2 buổi đâu làm gì dư. Mua cái nhà đâu có dư. Thấy không? Con giàu là nhờ gì? Con ép thằng chồng đi làm gì mình cũng lấy, con mình đi làm gì mình cũng lấy. Mình lấy mình giữ mình cứ dư tiền. Độc tài mà không biết. Thấy không? Hay là mình cho dây để lấy lợi, cái đó cũng hại. Được nuôi dưỡng cái tánh tham thay vì mở trí độ tha. Còn mở trí độ tha, nói lời chân lý độ tha là con là nhà giàu. Con khổ hạnh tu chừng nào mà lời nói con có giá trị là được. Giá trị là mọi người nhìn nhận, chị này nói phải, nói đúng. Tôi phải ăn năn lo tu, tôi sửa, tôi sẽ bình an. Bình an là ông nhà giàu chứ gì nữa.